Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày bản tóm tắt tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ tư trong tuần 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: "Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất. Nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt được 60, hạt 30. Ai có tai để nghe thì hãy nghe." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng Matthew hôm nay, Chúa Giêsu bắt đầu giới thiệu cho chúng ta về mầu nhiệm nước trời, vương quốc Thiên Chúa, theo cách đặc biệt Ngài ưa sử dụng là các dụ ngôn. Đó là câu chuyện dụ ngôn về người gieo giống. Người gieo giống ra đi gieo hạt trên cánh đồng. Một số hạt rơi bên vệ đường, trên đất sỏi đá và chỗ có gai góc. Một số khác thì rơi trên đất tốt. Người ta nói rằng, ở Palestine, hạt giống thường được gieo trước khi cánh đồng được cày xới. Người gieo hạt rắc hạt giống theo mọi hướng khi anh ta đi lên đi xuống cánh đồng. Dụ ngôn này khá quen thuộc, dễ hiểu và nhắm đến những người nghe lời Chúa. Người gieo giống là Thiên Chúa, và hạt giống là lời và vương quốc của Người. Các loại đất khác nhau là những thái độ tiếp nhận lời Chúa khác nhau nơi mỗi người, và từ đó chúng tạo ra các kết quả khác nhau tương ứng. Với loại người thứ nhất, Chúa Giêsu nói, một số hạt giống rơi bên vệ đường. Tất cả chúng ta đều biết rằng, mặt đường rất cứng, đến nỗi hạt giống chỉ nằm trơ trọi trên bề mặt, và chim trời bay đến ăn mất. Đây là thái độ của người có định kiến, tâm trí họ luôn khép kín. Một người định kiến như vậy thì rất khó để có thể tiếp nhận điều khác. Họ bưng tai bịt mắt, không muốn nghe và không chấp nhận bất cứ điều gì mới, ngay cả với lời Chúa. Với loại người thứ hai, Chúa Giêsu nói, một số hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất. Chúng ta cũng biết rằng, lớp đất trên cùng của một tảng đá thường khá mỏng. Hạt có thể nảy mầm, nhưng rễ của nó không thể đâm sâu xuống đất, đây là loại người nghe nông cạn. Người ấy không suy nghĩ thấu đáo về bất cứ điều gì. Anh ta thiếu một đức tin sâu sắc. Ban đầu, anh ta phản ứng rất hồ hởi bởi cảm xúc. Nhưng khi cảm xúc qua đi, anh ta có thể quên hết và tâm trí anh ta lại bận tâm về một thứ khác. Anh ta có thể nhiệt thành với lời Chúa ngay từ đầu, nhưng nông cạn, không có chiều sâu và không bền tâm vững chí. Với loại người thứ ba, Chúa Giêsu nói, một số hạt rơi giữa bụi gai. Gai góc và cỏ dại là một vấn đề thường xuyên của người nông dân. Bụi gai đề cập đến một người thích hợp cho sự phát triển tâm linh, nhưng anh ta bị bóp nghẹt bởi mối quan tâm và lo lắng quá mức về sự giàu có của thế gian này. Đây là loại người nghe bận rộn. Anh ta có nhiều sở thích hoặc nhiều mối quan tâm, nhưng thiếu khả năng nghe và hiểu những gì thực sự là quan trọng. Người này mải mê với công việc, quá bận rộn đến nỗi không có thì giờ để cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa. Anh ta làm việc chăm chỉ đến mức không nghĩ đến điều gì khác, ngay cả với lời Chúa, ngoài công việc của mình. Với loại người thứ tư, Chúa Giêsu nói, một số hạt rơi xuống đất tốt. Đây là những người thoát khỏi cả ba chướng ngại của ba loại người ở trên. Người này là một người lắng nghe cởi mở, luôn sẵn sàng lắng nghe, học hỏi và suy ngẫm với độ sâu đức tin. Anh ấy không bao giờ quá tự hào hoặc quá bận rộn. Anh ấy lắng nghe để hiểu rằng Thiên Chúa ban ân sủng cho những ai khao khát lời của Ngài. Và anh ấy có thể hiểu được ý muốn của Thiên Chúa và cũng nhận được sức mạnh ân sủng để sống theo. Vì vậy, dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta phải là người làm theo lời Chúa, chứ không chỉ là lắng nghe, hay trở thành người làm theo lời Chúa trong cuộc sống cụ thể của chúng ta, chứ không chỉ là những người thuyết giảng. Lạy Chúa Giêsu, mặc dù những hoa trái được đảm bảo bởi sức mạnh của hạt giống lời Chúa, nhưng trách nhiệm của chúng con trong việc chăm chú lắng nghe lời Chúa cũng không kém phần quan trọng. Chính vì vậy, Chúa mới nói, ai có tai thì hãy nghe. Xin cho chúng con luôn khát khao lời Chúa như ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào. Lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Amen.
Gieo giống ta đi gieo lúa trên ruộng mình, người gieo giống vất vai hạt giống trên đường, và muôn chim tung bay xa xung dành nhau ăn mắt, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên lá cỏ nhiều. Trời bừng sáng nắng chói hạt giống ta như khô mất, ôi hạt vàng tung rơi trên cõi đào muôn vàng. Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống rơi trên gai góc bên đường. và gai gốc vươn lên hạt trăm mọc đi khô mất hương hạt vàng tung rơi trên gai gốc bên đường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thư mục vụ gửi Cộng đoàn Dân Chúa của Tổng giáo phận Sài Gòn. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, Tòa Tổng giáo mục Sài Gòn với ấn ký của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, và Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá, đã có lá thư mục vụ gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận để hướng dẫn đời sống đức tin cho mọi thành phần dân Chúa. Toàn văn thư mục vụ như sau. Ngày 22 tháng 7 năm 2019, kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân trong đại gia đình Tổng giáo phận. Anh chị em rất thân mến. 1. Trong thư gửi cộng đồng dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin, ngày 10 tháng 6 năm 2019 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam cảnh báo rằng, chúng tôi thấy hiện nay đang tồn tại và có chiều hướng gia tăng những hiện tượng và những cách thực hành đạo đức không xứng hợp. Cụ thể là tin dị đoan, ma thuật, bói toán, phổ biến những tư tưởng lệch lạc như sứ điệp từ trời, lòng mẹ thương xót, lạm dụng một số cử hành đạo đức của hội thánh như lòng Chúa thương xót, đặt sủng chữa lành bệnh nhân, đặt tay cầu nguyện. Chúng tôi nhận thấy tổng giáo phận của chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng bởi một số hiện tượng và thực hành đạo đức không xứng hợp, cụ thể như sự kiện lòng mẹ thương xót, phổ biến những tư tưởng lệch lạc nguy hại cho đời sống đức tin do ông Thomas Maria Nguyễn Thanh Việt. Sự kiện giáo điểm tin mừng với những lạm dụng trong cử hành tôn sùng lòng Chúa thương xót, đặt tay cầu nguyện, chứng từ chữa lành bệnh nhân. Vì thế, với trách nhiệm chủ chăn dựa vào giáo huấn của Hội Thánh, chúng tôi gửi đến anh chị em thư mục vụ này nhằm hướng dẫn đời sống đức tin cho mọi thành phần dân Chúa. 2. Trước hết, xin được nhắc lại những chỉ dẫn tại các số 3 và 5 trong lá thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phải tránh những thực hành mê tín dị đoan, bói toán, lợi dụng lòng tin đơn thành của người tín hữu để trục lợi. Không được sử dụng, phổ biến các tài liệu có nội dung nghịch với đức tin Kitô giáo. Phải tôn trọng kỷ luật của Hội Thánh và quy định của đấng bản quyền liên quan đến phụng vụ và việc đạo đức bình dân. Mọi tín hữu đều được tự do cầu nguyện xin ơn chữa lành. Trong giáo phận, mọi cử hành xin ơn chữa lành đều phải có phép rõ ràng của bản quyền giáo phận. Không được phép đưa các nghi thức chữa lành vào thánh lễ và các cử hành phụng vụ. Phải tránh các hình thức mang tính cuồng loạn, chứng nhân giả, diễn kịch hoặc kích động cảm xúc. Việc sử dụng các phương tiện truyền thông, nhất là trực tuyến, trong các cử hành xin ơn chữa lành phải được giám mục giáo phận cho phép. Trong các cử hành xin ơn chữa lành, nếu ơn được chữa lành xảy ra cho người tham dự, thì phải giữ sự thận trọng cần thiết và tường trình sự việc cho thẩm quyền hội thánh. 3. Riêng trong tổng giáo phận của chúng ta. A. Xin quý cha cùng với anh chị em đào sâu giáo lý của Hội Thánh Công giáo và thực hành những hướng dẫn sống đức tin do Hội đồng Giám mục và Giám mục giáo phận phổ biến. B. Thể hiện tâm tình thờ phượng xứng hợp. Tham dự tích cực và sốt sắng vào các buổi cử hành phụng vụ, thánh lễ, chầu thánh thể, các bí tích, phụng vụ các giờ kinh và thực hành lòng đạo đức bình dân, đọc kinh, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót. Tránh những hình thức thờ phượng không đúng với hướng dẫn của hội thánh, cũng không xuất phát từ lòng đạo đức chân thật và có nguy cơ làm sai lạc bản chất của việc thờ phượng, như lạm dụng việc rảy nước thánh, lạm dụng việc cầu nguyện đặt tay nhằm mục đích chữa lành bệnh tật, trừ tà. C. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi thi hành thánh ý Chúa qua việc chu toàn bổn phận đối với gia đình, cộng đoàn, xã hội và đón nhận những biến cố của đời sống thường ngày, vui buồn, khó khăn, bệnh tật, đau khổ. Sống điều răn Chúa dạy qua việc mến Chúa được biểu lộ trong những cử hành phụng vụ và thực hành lòng đạo đức bình dân với ý thức về sự khác biệt và trỗi vượt của phụng vụ. Việc yêu người, tích cực xây dựng cộng đoàn yêu thương hợp nhất trong gia đình, giáo xứ, dòng tu, đồng thời mở ra cho thế giới qua các hoạt động từ thiện bác ái. Với những lưu ý trên, trong tinh thần yêu thương, chúng tôi mong rằng mọi sinh hoạt cá nhân hay cộng đoàn tại tổng giáo phận của chúng ta luôn diễn tả một đức tin tinh tuyền, sống động, đồng thời góp phần loan báo tin mừng và xây dựng sự hợp nhất trong toàn giáo phận. Xin Thiên Chúa chúc lành cho ước nguyện và những cố gắng của tất cả chúng ta. Đã ký và đóng dấu: Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa; Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá. Tin Vatican. Đức Hồng y Tucson trao thư của Đức Thánh Cha cho Tổng thống Syria. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã trao thư của Đức Thánh Cha Francisco cho Tổng thống Syria, ông Bashar Hafez al-Assad. Đức Hồng y Tucson cùng với Đức Hồng y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Damascus, và Gian Nicola Riccardi, dòng Francisco, phó tổng thư ký của Bộ, đã được Tổng thống al-Assad tiếp kiến. Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Hồng y Tucson đã trao thư của Đức Thánh Cha. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu sâu xa về tình trạng dân chúng tại Syria, đặc biệt là hoàn cảnh bi thảm của các thường dân tại miền Idlib, là nơi vẫn còn ở dưới sự kiểm soát của phiến quân Hồi giáo. Vùng này có 3 triệu dân cư, trong đó có 1,3 triệu là những người tản cư nội địa. Tỉnh này bị quân đội Syria với sự hỗ trợ của quân đội Nga bao vây và tấn công. Nhiều thường dân vô tội bị thiệt mạng. Các cuộc pháo kích và tấn công khác đã phá hủy nhiều nhà thương tại vùng Idlib. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi chính phủ Syria trả tự do cho các tù nhân chính trị, cho các thân nhân được viếng thăm các tù nhân. Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha xin Tổng thống al-Assad hãy có những sáng kiến cụ thể cho dân chúng. Cũng liên quan đến Syria, một phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow mới viếng thăm trụ sở tổ chức bác ái công giáo, trợ giúp các giáo hội đau khổ bên Đức ngày 16 và 17 tháng 7 vừa qua để bàn về việc tiếp tục các chiến dịch trợ giúp dân chúng ở Trung Đông, đặc biệt là các dự án cứu trợ tại Syria. Sự cộng tác giữa hai bên trong công tác cứu trợ này đã có từ sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, tại thị trường thủ đô La Habana của Cuba ngày 12 tháng 2 năm 2016. Phái đoàn chính thống Nga do linh mục Hiero Monak Stefan, tổng thư ký hội đồng ngoại vụ tòa thượng phụ chính thống Moscow. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức thuộc Đức Giáo Hoàng. Từ 25 năm nay, vẫn đối thoại với chính thống Nga và cộng tác trong nhiều dự án, đặc biệt tại Syria, nơi dân chúng chịu đau khổ từ 9 năm nay vì chiến tranh. Tuyên bố trong cuộc gặp gỡ, linh mục Stefan của chính thống Nga nói rằng, chúng ta không phải chỉ là những đối tác, nhưng còn là những người bạn với nhau. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã nhiều lần trợ giúp Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Tin Assisi. Chuẩn bị hội nghị về nền kinh tế Francisco tại Assisi. Khoảng 500 nhà kinh tế và doanh nhân trẻ từ các nước sẽ tham dự hội nghị theo lời mời của Đức Thánh Cha Francisco, tiến hành từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại Assisi để hồi sinh nền kinh tế. Trong số các tham dự viên hội nghị này, có những nhà kinh tế và những người dấn thân tên tuổi trong lĩnh vực xã hội như Amartya Sen, người đã được giải Nobel Kinh tế, hoặc ông Jeffrey Sachs, cố vấn đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, hay bà Vandana Shiva, người phê bình sự toàn cầu hóa. Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ có mặt tại hội nghị này, như người phát ngôn của ban tổ chức xác nhận với phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 20 tháng 7 vừa qua. Trong số các thuyết trình và tham gia các cuộc thảo luận tại hội nghị, cũng có ông Muhammad Yunus, người đã được giải Nobel Hòa Bình vì đã thăng tiến các ý tưởng về tiểu tín dụng, hoặc ông Tony Meloto, người đã đề ra một chương trình bài trừ nghèo đói tại Philippines. Việc tổ chức hội nghị được ủy thác cho tu viện dòng Francisco Viện Tu ở Assisi, nơi có mộ của Thánh Francisco. Trong hội nghị này, cũng có những lúc suy tư, thinh lặng, các phòng triển lãm nghệ thuật và linh đạo. Trong sứ điệp ký ngày 1 tháng 5 năm 2019, lễ Thánh Giuse Thợ và được phổ biến ngày 11 tháng 5 sau đó, Đức Thánh Cha Francisco cho biết để mang lại cho nền kinh tế một cái hồn, Ngài đặt hy vọng nhiều nơi giới trẻ và mời gọi các nhà kinh tế cũng như doanh nhân trẻ đến Assisi vào năm 2020 để cùng nhau thăng tiến một tiến trình thay đổi hoàn cầu qua một hiệp ước chung. Biến cố này được gọi là Economy of Francesco, nền kinh tế Francisco, ám chỉ đến Thánh Francisco Assisi, người cống hiến cho giáo hội một lý tưởng và một chương trình hành động. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, với mong ước một tương lai tốt đẹp hơn, người trẻ là lời ngôn sứ về một nền kinh tế quan tâm đến con người và môi trường. Họ có khả năng lắng nghe tiếng kêu ngày càng âu lo của trái đất và những người nghèo. Khi lắng nghe con tim của mình, những người trẻ giữ vai chính về sự thay đổi, có thể cảm thấy mình là những người mang lại một nền văn hóa can đảm và không sợ dấn thân, mặc dù có những rủi ro trong việc kiến tạo một xã hội mới. Đức Thánh Cha xác tín rằng, những doanh nhân trẻ phải là những động cơ của sự thay đổi, nhắm mục đích kiến tạo bằng những phương thức khác để hiểu về nền kinh tế và sự tiến bộ, để bài trừ nền văn hóa loại bỏ, để mang lại tiếng nói cho những người không tiếng nói, để đề ra những lối sống mới. Bao lâu chế độ kinh tế và xã hội của chúng ta chỉ tạo nên nạn nhân, dù là một người bị loại bỏ mà thôi, thì sẽ không thể có lễ hội huynh đệ đại đồng. Tin Thụy Sĩ. Giáo phận Fribourg trả hết món nợ về lễ Đức Thánh Cha tử hành. Hơn một năm sau thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 21 tháng 6 năm 2018, giáo phận Geneva, Lausanne và Fribourg thông báo đã trả hết món nợ chi phí do việc tổ chức thánh lễ này tạo nên. Ngày 21 tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã dành gần 14 tiếng đồng hồ để viếng thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, và ban chiều trước khi trở về Roma, Ngài đã cử hành thánh lễ tại hội trường triển lãm cũng tại Geneva với sự tham dự của 40.000 tín hữu. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, quản lý của giáo phận Fribourg sở tại, ông Jean-Baptiste Henry de Diesbach cho biết, phí tổn tổ chức thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Geneva là 1.970.000 quan, tương đương với 2 triệu đô la, hay là 1.770.000 euro. Ngân khoản này tương đương với ngân sách chọn một năm của giáo phận Geneva, Lausanne và Fribourg với khoảng 600.000 tín hữu Công giáo. Vì thế, việc tổ chức thánh lễ là một gánh nặng tài chính lớn đối với giáo phận. Quản lý giáo phận cho biết, số tiền do 2.500 ân nhân đóng góp giúp trang trải được 45% chi phí thánh lễ. Các cộng đoàn dòng tu đóng góp được 300.000 quan, tức là 15% chi phí. Các thành phần của Hội đồng Công giáo Trung ương Thụy Sĩ cũng góp được 300.000 quan. Các đóng góp còn lại đến từ các giáo xứ và hơn 140.000 quan hiện vật do các nhà cung cấp giúp đỡ. Thụy Sĩ có khoảng 8 triệu rưỡi dân cư thuộc 23 tiểu bang và mỗi bang có hệ thống tài trợ khác nhau cho giáo hội. Có bang, các tín hữu phải đóng thuế cho giáo hội, nhưng số tiền này do hội đồng của mỗi giáo xứ quản trị và họ tài trợ cho tòa giám mục. Có bang không có chế độ thuế giáo hội như bang Geneva. Việc đóng góp của các tín hữu là tự nguyện. Lương bổng của các linh mục cũng thay đổi tùy theo mỗi bang.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bản tóm tắt tông huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bản tóm tắt tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco do chính Tòa Thánh công bố. Chúa Kitô đang sống. Chúa Kitô đang sống, Người là niềm hy vọng của chúng ta và một cách tuyệt vời, Người mang tuổi trẻ đến với thế giới của chúng ta. Do đó, những lời đầu tiên tôi muốn nói với mọi Kitô hữu trẻ là Chúa Kitô đang sống và Người muốn bạn được sống. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Chúa Kitô đang sống của Đức Giáo hoàng Francisco bắt đầu như thế. Tông huấn này đã được ngài ký vào thứ Hai ngày 25 tháng 3 tại nhà thờ Loreto và ngõ cùng các người trẻ và toàn thể dân Chúa. Trong văn kiện gồm 9 chương được chia thành 299 đoạn. Đức Giáo hoàng giải thích rằng ngài được gợi hứng bởi rất nhiều suy tư và đàm luận của Thượng Hội đồng về giới trẻ được cử hành tại Vatican hồi tháng 10 năm 2018. Chương 1. Lời Chúa có gì để nói về người trẻ? Đức Francisco nhắc nhở rằng, trong một thời đại khi người trẻ không được đánh giá cao, một số bản văn cho thấy Thiên Chúa nhìn họ cách khác. Ngài trình bày ngắn gọn về các khuôn mặt người trẻ trong Cựu Ước, Giuse, Gideon, Samuel, vua David, Solomon và Jeremiah, người hầu Do Thái rất trẻ của Naaman và Ruth trẻ tuổi. Sau đó, ngài chuyển sang Tân Ước. Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng, Chúa Giê-xu, người trẻ muôn thuở, muốn ban cho chúng ta những trái tim luôn trẻ trung. Và nói thêm, chúng ta cũng hãy nhớ rằng, Chúa Giê-xu không có ích gì đối với những người trưởng thành coi thường người trẻ hay thống trị họ. Ngược lại, người nhấn mạnh rằng, người lớn nhất trong các con phải trở nên giống như người trẻ nhất. Đối với người, tuổi không thiết lập ra đặc quyền và làm người trẻ không ngụ hàm một giá trị hoặc một phẩm giá thấp hơn. Đức Francisco khẳng định, chúng ta không bao giờ nên hối hận vì đã dành tuổi trẻ của mình để làm người tốt, mở lòng ra với Chúa và sống cách khác. Chương 2. Chúa Giê-xu luôn luôn trẻ trung. Đức Giáo hoàng đề cập đến chủ đề các năm tháng trẻ trung của Chúa Giê-xu và nhắc lại câu chuyện tin mừng mô tả Chúa Giê-xu như một thiếu niên khi người trở về Nazareth với cha mẹ của người sau khi bị lạc và được tìm thấy trong đền thờ. Đức Francisco viết, chúng ta không nên nghĩ rằng Chúa Giê-xu là một thiếu niên lãnh đạm hoặc chỉ biết quan tâm đến mình. Các mối liên hệ của người là các mối liên hệ của một người trẻ, biết chia sẻ đầy đủ cuộc sống của gia đình và dân của người. Không ai coi người là bất thường hay tách biệt với người khác. Đức Giáo hoàng chỉ ra rằng, nhờ tin tưởng vào cha mẹ của người, Chúa Giê-xu thiếu niên có thể đi lại tự do và học cách cùng đi với những người khác. Không nên bỏ qua những khía cạnh này của cuộc sống Chúa Giê-xu trong thừa tác vụ tuổi trẻ. Kẻo chúng ta sẽ tạo ra các dự án cách ly những người trẻ khỏi gia đình và cộng đồng lớn hơn, hoặc biến họ thành một số ít người ưu tuyển, được bảo vệ khỏi mọi ô nhiễm. Thay vào đó, chúng ta cần các dự án có thể củng cố họ, đồng hành cùng họ, và thúc đẩy họ gặp gỡ những người khác, tham gia vào việc phục vụ quảng đại vào sứ mệnh. Chúa Giê-xu không dạy các bạn, những người trẻ, từ xa hay từ bên ngoài, nhưng từ trong chính tuổi trẻ của các bạn, một tuổi trẻ người chia sẻ với các bạn. Và trong người, nhiều khía cạnh điển hình của trái tim trẻ trung có thể được nhận ra. Với người ở bên cạnh, chúng ta có thể uống từ nguồn suối chân thực, nguồn suối giữ cho mọi ước mơ dự án, lý tưởng tuyệt vời của chúng ta luôn sống động, trong khi thúc đẩy chúng ta công bố điều làm cho cuộc sống thật sự đáng giá. Chúa đang kêu gọi chúng ta thắp sáng các vì sao trong đêm tối của những người trẻ khác. Sau đó, Đức Francisco nói về tuổi trẻ của giáo hội và ngài viết: "Chúng ta hãy cầu xin Chúa giải thoát giáo hội khỏi những người khiến giáo hội già đi, giam cầm giáo hội trong quá khứ, cầm chân giáo hội hoặc giữ cho giáo hội dậm chân tại chỗ. Nhưng chúng ta cũng hãy cầu xin người giải thoát giáo hội khỏi một cám dỗ khác. Đó là cơn cám dỗ muốn nghĩ rằng giáo hội trẻ bởi vì giáo hội chấp nhận mọi thứ được thế giới mời mọc giáo hội. Nghĩ rằng giáo hội được đổi mới vì giáo hội dạt thông điệp của mình sang một bên và hành động như mọi người khác. Không, giáo hội trẻ trung khi giáo hội là chính mình, khi giáo hội nhận được một lần nữa sức mạnh được sinh ra từ lời Chúa, từ bí tích thánh thể và sự hiện diện hàng ngày của Chúa Kitô và sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta. Đúng là, trong tư cách chi thể của giáo hội, chúng ta không nên tách biệt với những người khác, nhưng đồng thời, chúng ta phải dám sống khác biệt, để nêu rõ các lý tưởng khác với các lý tưởng của thế giới này, làm chứng cho vẻ đẹp của lòng rộng lượng, việc phục vụ, đức trong sạch, lòng kiên trì, sự tha thứ, lòng trung thành với ơn gọi bản thân. Lời cầu nguyện theo đuổi công lý và ích chung, tình yêu đối với người nghèo và tình bạn xã hội. Giáo hội có thể bị cám dỗ đánh mất sự nhiệt tình của mình và quay đi tìm kiếm một hình thức an toàn giả tạo, trần tục. Những người trẻ có thể giúp giữ cho giáo hội trẻ trung. Đức Giáo Hoàng sau đó trở lại với một trong những giáo huấn thân thiết nhất đối với Ngài, và khi giải thích rằng nhân vật Giê-xu phải được trình bày một cách lôi cuốn và hữu hiệu, đã nói rằng giáo hội không nên quá bận tâm về chính mình, mà trên hết phải phản ảnh Chúa Giê-xu Ki-tô. Điều này có nghĩa khiêm tốn nhìn nhận rằng một số điều cần phải thay đổi một cách cụ thể. Tông huấn nhìn nhận rằng có những người trẻ cảm thấy sự hiện diện của giáo hội như một phiền toái, thậm chí như một điều gây khó chịu. Thái độ này có nguồn gốc của nó. Trong các lý do nghiêm trọng và có thể hiểu được, các tai tiếng tình dục và tài chính, giáo sĩ không được chuẩn bị đầy đủ để tham gia hữu hiệu vào các nhạy cảm của giới trẻ, vai trò thụ động được giao cho giới trẻ trong cộng đồng Kitô giáo, khó khăn của giáo hội trong việc giải thích các lập trường tín lý và đạo đức của mình cho xã hội đương thời. Có những người trẻ muốn có một giáo hội biết lắng nghe nhiều hơn, làm nhiều điều hơn, thay vì chỉ đơn giản lên án thế giới. Họ không muốn thấy một giáo hội im lặng và sợ sệt lên tiếng, nhưng không phải là một giáo hội luôn luôn tranh đấu một cách đầy ám ảnh trong hai hoặc ba vấn đề, để được đáng tin cậy đối với những người trẻ. Có những lúc giáo hội cần lấy lại được sự khiêm nhường của mình, và cần lắng nghe, nhìn nhận rằng những gì người khác nói có thể cung cấp một chút ánh sáng nào đó giúp giáo hội hiểu tin mừng rõ hơn. Ví dụ, một giáo hội quá sợ hãi có thể liên tục chỉ trích các nỗ lực bảo vệ quyền của phụ nữ và liên tục chỉ ra những rủi ro và sai sót tiềm tàng của những yêu cầu đó. Trong khi một giáo hội, nếu là một giáo hội sống động, có thể phản ứng bằng cách lưu ý đến các yêu sách chính đáng của phụ nữ, dù vẫn không nhất trí với mọi điều được một số nhóm nữ quyền đề xuất. Sau đó, Đức Francisco trình bày mẹ Maria, người phụ nữ trẻ quê ở Nazareth, và lời xin vâng của Ngài như lời xin vâng của một người sẵn lòng mạo hiểm, sẵn sàng đánh cuộc mọi thứ Ngài có, không có gì chắc chắn hơn là biết rằng Ngài là người mang một lời hứa. Vì vậy, tôi hỏi mỗi người trong các bạn, bạn có coi mình là người mang một lời hứa hay không? Đối với mẹ Maria, các thách thức không phải là lý do để nói không. Và vì thế, Ngài đã đặt mình vào nguy cơ, trở thành người gây ảnh hưởng của Thiên Chúa. Lòng giáo hội cũng đầy những vị thánh trẻ tuổi. Đức Giáo Hoàng nhắc đến Thánh Sebastian, Thánh Francisco Assisi, Thánh John Arc, Trần Phúc Tử Đạo André Phú Yên, Thánh Kateri Tequaquita, Thánh Damin Savio, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, Chân Phước Severino Namuncura, Chân Phúc Isidoro Bacanja, Chân Phúc Marcel Calo, Chân Phước Trẻ Chiara Badano. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bản tóm tắt, tông huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco, được ấn chí hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bản tóm tắt nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, phần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khẹp sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về Đức Khôn Ngoan trong sách Châm Ngôn. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế sau khi bổ túc phần dẫn nhập ở trong cuốn sách mà các anh chị đã có bằng một vài ghi nhận như thế này, thì hôm nay tôi chỉ mời cả lớp quan tâm đến điểm này thôi, đó là Đức Khôn Ngoan. Chúng ta sẽ nói với nhau về hai điểm nhỏ. Thứ nhất là mình tìm xem ở trong chương 1 cho đến chương 15 mà mình đã đọc đó, mô tả và trình bày Đức Khôn Ngoan là gì, giá trị như thế nào. Và đây không phải là chúng ta suy diễn theo lý trí tự nhiên, mà là dựa vào Thánh Kinh, nhất là dựa vào chính sách Châm Ngôn mà chúng ta đang đọc đó. Cho nên ta phải mở lại sách Châm Ngôn thôi. Trước hết là tôi mời các anh chị mở chương 2. Chương 2, từ câu 1 cho đến câu 6, chống lại những liên lạc xấu. Mời cả lớp bắt đầu câu 1.
Này con, nghe lời Thầy, con luôn nhận lấy và huấn lệnh Ngài, con hằng ấp ủ. Nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan và hướng lòng theo sự hiểu biết, phải nếu con cầu xin trí thông minh và Ngài ơn hiểu biết, nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Đức Chúa và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì. Vì chính Đức Chúa ban tặng khôn ngoan, tri thức và hiểu biết là nhờ người mà có.
Vâng, cảm ơn các anh chị. Có để ý ngay câu 1 là này con, hỡi con không? Đấy, tôi vừa mới nói như vậy, nó thuộc cái văn loại gì?
Giáo huấn.
Văn loại giáo huấn. Ta thấy rất là rõ, bắt đầu bằng cái câu này con, hỡi con. Đó là lời khuyên của một người cha dành cho con cái, một cái di sản tinh thần mà người cha để lại cho con. Rồi thế bây giờ các anh chị để ý đến câu thứ 6. Bởi chính Gia-vê ban khôn ngoan, hiểu biết và thông suốt tự miệng người. Như vậy khôn ngoan theo sách Châm Ngôn trước hết là một ơn ban của Thiên Chúa, một quà tặng của Chúa. Nếu chúng ta dừng lại trên bình diện tự nhiên thì có lẽ chúng ta sẽ định nghĩa sự khôn ngoan theo kiểu là những người học cao hiểu rộng, Và cái sự khôn ngoan đó là do chính mỗi một người thủ đắc nhờ nỗ lực, cố gắng, nghiên cứu, học hỏi của mình. Điều đó thì cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà trong cái nhìn của sách Châm Ngôn đó thì khôn ngoan là ơn ban của Thiên Chúa. Trong thực tế thì các anh chị có để ý là có rất nhiều khi chúng ta giỏi giang về mặt tri thức nhưng mà chưa chắc mình đã có sự khôn ngoan theo nghĩa là minh triết. Đó là một điều thực tế. Rất giỏi giang về mặt tri thức, bằng cấp đầy người, nhưng mà chưa chắc đó là người khôn ngoan. Nhất là trong thời đại của chúng ta, khi mà các ngành nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học, không những là khoa học tự nhiên, nhưng mà cả khoa học xã hội và khoa học nhân văn, càng ngày nó càng chuyên môn hóa hơn. Và vì thế nó có một cái khuynh hướng là nó dẫn người sinh viên đi sâu, thật là sâu vào trong một lĩnh vực chuyên môn. Nhưng mà cái nhìn tổng thể về đời sống thì không có. Cái nguy hiểm đó là cái chỗ đó. Rất giỏi về lĩnh vực chuyên môn, chẳng hạn bây giờ nói về computer, một cái là ông ấy nói thao thao bất tuyệt. Nhưng mà cái nhìn về đời sống không có. Nhất là những câu hỏi căn bản nhất, tôi sống ở trên đời này để làm gì? Cuộc đời này có ý nghĩa gì? Tôi từ đâu đến? Một ngày nào đó tôi sẽ đi đâu? Ở đằng sau cái chết còn cái gì nữa không? Không biết. Nó trở thành một cuộc sống không có định hướng. Cho nên không nhất thiết đó là người ta tài giỏi về mặt tri thức mà đã là người khôn ngoan. Sách Châm Ngôn cho chúng ta cái câu trả lời: khôn ngoan là ơn ban của Thiên Chúa. Nhưng mà cái ơn ban này nó không thụ động, mà nó song hành với nỗ lực của con người. Nói như vậy là bởi vì ở trong đoạn Thánh Kinh mà chúng ta đọc đó, ở câu 6 đó thì nói khôn ngoan là ơn ban của Thiên Chúa. Nhưng mà ở câu 4 chẳng hạn, nếu con tìm kiếm khôn ngoan như kiếm tìm tiền bạc, nếu con đào bới khôn ngoan như một người tìm kho báu, theo tìm kiếm này, đào bới này, sẽ có cái nỗ lực của mình chứ. Ai trong chúng ta mà chả tìm tiền? Chứng khoán lên xuống rồi mất ăn mất ngủ, ai mà chả tìm tiền? Nếu bây giờ mình cũng tha thiết đi tìm sự khôn ngoan như là mình kiếm tìm tiền bạc, nếu mình cũng tha thiết đào bới sự khôn ngoan như là mình đào bới để đi tìm kho báu, đấy nỗ lực của con người đó. Cho nên ơn ban của Thiên Chúa không phải là một quà tặng, nó mang tính thụ động. Nhưng ơn ban đó mời gọi phía con người cộng tác để tìm kiếm, phải có cái lòng tha thiết kìa. Hình như có lần tôi kể cho anh chị nghe câu chuyện về một người thanh niên đi tầm sư học đạo, mà đi bao nhiêu thầy rồi không có thỏa mãn. Rồi cuối cùng người ta giới thiệu cho một ông thầy ở trên núi cao, leo lên tận đỉnh núi để học đạo. Chẳng thấy thầy dạy cái gì, cứ toàn ra lệnh là đi quét sân với lại đi xách nước ở dưới suối lên, cứ ngày này qua ngày khác như vậy. Thầy biết rồi, ông ấy chán quá rồi, thôi ông ấy xin là hạ sơn. Ông thầy ông cũng cho hạ sơn, nhưng mà ông bảo thế trước khi mà hạ sơn thì hai thầy trò đi tắm. Ông thầy ông ấy già rồi, ông còn khỏe lắm. Xuống suối tắm một lúc là ông nhắm ngay đầu anh học trò, ông ấy dí xuống nước, giãy kịch liệt mà không cách nào mà ra khỏi được cái vòng tay của ông ấy. Đến lúc mà gần chết rồi, muốn giãy yếu lắm rồi, ông mới nhả ra. Thế thì khi ông ấy nhả tay ra, anh học trò lót ngót, thì ông ấy hỏi câu, khi con bị dìm xuống nước đó, thì con tha thiết, con khao khát cái gì nhất? Dạ thưa thầy, con chỉ khao khát được thở thôi. Ông thầy ông trả lời có một câu, Chúa đấy con ạ. Thế thì có cái lòng khao khát đi tìm Chúa, đi tìm đạo, như thể là mình gần chết mà khao khát được thở. Bởi vì hết thở thì thôi amen rồi. Việt Nam mình gọi là tắt thở mà. Phải khao khát Chúa như là người ta khao khát được thở để mà sống. Phải khao khát đạo như vậy thì mới khám phá ra được. Thì đằng này mới có một tháng quét sân mới lại xách nước mà đã đòi hạ sớm thì học làm sao được. Cho nên ở trong đoạn thánh kinh mà chúng ta đọc, không biết là các anh chị có quan tâm đến những cái động từ nhé. Một trong những hướng dẫn đọc thánh kinh là phải quan tâm đến các động từ. Cái câu ở đây này, động từ là nếu con tìm kiếm, đấy, động từ đấy. Nếu con đào bới, động từ đấy, thì con sẽ hiểu, động từ đấy. Và con sẽ gặp, động từ đấy. Những động từ. Cho nên điểm đầu tiên mà tôi gợi ý các anh chị nên quan tâm, khôn ngoan là ơn ban của Chúa. Nhưng mà đồng thời ơn ban đó mời gọi đến nỗ lực của con người chúng ta. Rồi thế bây giờ chúng ta mở tiếp một đoạn khác nhé. Sách Khôn Ngoan mà chương 8. Chúng ta cùng đọc một đoạn coi. Chương 8 mà từ câu 12 cho đến câu 16. Kho tàng của khôn ngoan. Mời các anh chị.
Ta là khôn ngoan, ta làm bạn của tu sĩ, ta biết đường suy tính đắn đo, kính sợ Đức Chúa là đớn ghét điều dữ, thói kiêu căng ngạo mạn và lối sống bất lương, cũng như những lời gian manh cáo trở, đó là những điều ta chê ghét. Ta nắm mưu lược và thành công, ta có hiểu biết và sức mạnh. Chính nhờ ta mà vua chúa biết cầm quyền trị nước, các thủ lãnh có những phán quyết công bình.
Vâng, nếu mà đọc tiếp ta cũng sẽ thấy như vậy. Nhưng mà không biết là các anh chị có quan tâm cái này không? Mở đầu là cái gì? Ta. Ta là. Phải không? À, ta là. Mình nghĩ rằng sự khôn ngoan là một đức tính, là một đặc tính của một con người. Nhưng mà đây không. Ta là. Có nghĩa là sự khôn ngoan đã được nhân cách hóa. Nhân cách hóa. Ở đây các nhà thần học người ta sẽ có thể dựa vào để nói với các anh chị sự khôn ngoan được nhân cách hóa để chỉ về Chúa Giêsu Kitô. Được nhân cách hóa có nghĩa là coi như một con người, coi như một ngôi vị, chứ không phải chỉ là một đặc tính của tri thức, một đặc tính của đời sống con người.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về một linh mục dòng tên là cha đẻ của Internet ngày nay. Quả thật, ít ai biết được cha đẻ của siêu văn bản và Internet là một linh mục dòng tên người Ý. Một nhà cải cách và đi tiên phong trong nỗ lực xóa mờ mọi ranh giới giữa nhân văn và máy tính. Vào năm 1946, khi máy tính chỉ là một vài cỗ máy khổng lồ, với tốc độ chậm đến mức không thể nào tưởng tượng được so với tiêu chuẩn của ngày nay, và thậm chí ý tưởng về Internet còn chưa đến lúc manh nha, thì tu sĩ trẻ tuổi Roberto Busa, người Ý thuộc dòng tên, đã vạch ra một kế hoạch vĩ đại cho tương lai. Cha muốn sử dụng máy móc và các ngôn ngữ soạn thảo văn bản để sắp xếp lại công trình đồ sộ của Thánh Thomas Aquino, vị tiến sĩ hội thánh thuộc dòng Đa Minh vào thế kỷ thứ 13. Nhờ ông Thomas Watson, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ IBM, vào năm 1949, cha Busa đã có thể bắt tay thực hiện giấc mơ. Bản chỉ mục Thomisticus đã được hoàn tất sau 30 năm và hiện được xem là bước ngoặt to lớn trong lịch sử ngành công nghệ thông tin và máy tính của nhân loại. Tờ Quan sát viên Roma từng viết vào năm 2011 khi cha Busa về với Chúa như sau. Nếu bạn lướt web, đó là nhờ linh mục Busa. Nếu bạn sử dụng máy tính để viết email và soạn thảo văn bản, đó là nhờ linh mục Busa. Và nếu bạn có thể đọc được bài báo này qua mạng, đó là nhờ công của cha Busa. Chúng ta đều mắc nợ ngài. Nghe qua có vẻ khó tin, một phần vì cái tên Roberto Busa ít được công chúng biết đến, và đa số mọi người đều cho rằng cha đẻ của siêu văn bản và Internet là hai ông Ted Nelson, người Mỹ, và Tim Berners-Lee, người Anh. Thế nhưng, linh mục dòng tên mới chính là người tạo ra thế giới mạng ngày nay bằng cách kết nối tin học với chữ viết. Cha Roberto Busa là một nhà nghiên cứu không mệt mỏi. Chào đời vào năm 1913 ở thành phố Vicenza thuộc miền đông bắc nước Ý, cha là con thứ hai trong gia đình gồm 5 người con. Vào năm 1928, cậu bé Roberto Busa theo học trường dòng Belluno, hoàn tất bậc trung học tại đây và tiếp tục tham gia khóa thần học kéo dài 2 năm với đức cha Albino Luciani, vị tương lai chính là đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất. Đến năm 1933, Busa quyết định gia nhập dòng tên, lấy bằng triết học năm 1937, thần học năm 1941 và được thụ phong linh mục năm 1940. Đến năm 1946, tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Roma, vị linh mục nộp luận án tiến sĩ thần học với đề tài về các công trình của Thánh Thomas Aquino. Sau đó, cha là giáo sư về thần học, bản thể luận và phương pháp luận khoa học, và từng làm thủ thư của khoa triết học trong vài năm ở thành phố Gallarate, miền Bắc Ý. Trong lúc thực hiện luận án tiến sĩ về Thánh Thomas Aquino, linh mục trẻ của dòng tên đã đối mặt với thách thức khó vượt qua là phục hồi nguyên trạng của từ, tức là tập hợp những hình thái khác nhau của một từ để có thể quy về bản gốc ban đầu. Vào thời điểm bảo vệ luận án, cha đã lên kế hoạch xây dựng cái gọi là bản chỉ mục Thomisticus như là một công cụ thực hiện các công tác tìm kiếm văn bản trong kho tàng kiến thức khổng lồ do vị thánh để lại. Và đó là tiền đề cho việc phát minh ra Internet ngày nay. Khởi đầu cho kỷ nguyên kỹ thuật số. Ban đầu, máy tính được chế tạo chỉ để tính toán, do đó nó được gọi là máy tính. Nhưng cha Busa đã đưa các từ ngữ vào máy tính. Đó là năm 1949. Vị linh mục dòng tên đã nghĩ đến việc dùng máy tính để phân tích toàn bộ công trình của Thánh Thomas. 1,500,000 dòng, 9,000,000 từ, so với chỉ 100,000 từ của Thần Khúc Kiệt Tác của thi hào Dante. Cha đã biên soạn 10,000 tấm thẻ chỉ một bằng tay, chỉ dành cho việc kiểm kê giới từ trong, mà cha cho là quan trọng theo quan điểm triết học. Cha tìm cách kết nối các đoạn tư tưởng rời của Thánh Thomas Aquino với các nguồn khác. Trong một chuyến đi đến Hoa Kỳ, cha Busa xin gặp Thomas Watson, người sáng lập tập đoàn IBM. Ông Trùm đã tiếp cha trong văn phòng của ông ở New York. Lắng nghe yêu cầu của vị linh mục người Ý, Watson lắc đầu, không thể chế tạo được chiếc máy tính làm được điều cha yêu cầu đâu. Cha còn người Mỹ hơn cả chúng tôi. Thế là cha Busa rút tấm danh thiếp trong túi ra, tấm danh thiếp mà cha thấy ở trên bàn giấy có ghi phương châm của tập đoàn IBM là hãy suy nghĩ. Và nói câu này, điều khó chúng ta có thể làm được ngay, điều không thể thì lâu hơn một chút. Cha thất vọng trả lại tấm thiếp cho Watson. Cha đã làm cho ông ta chạm tự ái, và vị chủ tịch của tập đoàn IBM trả lời, được thưa cha, chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng với một điều kiện, cha phải hứa không đổi tên IBM, International Business Machines, thành International Busa Machines, nghĩa là phải hứa không đổi tên tập đoàn của chúng tôi thành tên của cha. Thách thức này giữa hai thiên tài đã khai sinh ra siêu văn bản. Cấu trúc thông tin cho phép kết nối cộng đồng giữa các bản văn với một cú nhấp chuột. Thuật ngữ siêu văn bản do Ted Nelson sáng chế vào năm 1965 để chỉ phần mềm có khả năng ghi nhớ lịch sử các thao tác của người dùng. Tuy nhiên, như Ted Nelson thừa nhận, ý tưởng này đã có trước khi phát minh ra máy tính. Và như Antonio Gioberti, chuyên gia về ngữ học và máy tính, đã minh chứng, chính cha Busa mới thực sự là người nghiên cứu về siêu văn bản ít nhất 15 năm trước Nelson. Cha Busa được mệnh danh là một nhà cải cách, phá vỡ ranh giới giữa nhân loại học và công nghệ thông tin, cũng như giữa mọi quy tắc ứng xử, văn hóa, ngôn ngữ và vượt ra ngoài biên giới địa lý của các quốc gia. Là một nhà thần học, Ngài đã phát hiện được cái gọi là linh hồn của cỗ máy, buộc máy móc phải phản ánh lịch sử và những phát minh của loài người. Di sản của cha Busan vẫn tiếp tục tồn tại đến ngày nay. Cứ mỗi 3 năm, Tổ chức Liên minh Khoa học Nhân văn Kỹ thuật số lại trao giải Roberto Busan là tên của cha để công nhận những thành tựu nổi bật được một cá nhân theo đuổi cả đời trong lĩnh vực ứng dụng thông tin và công nghệ liên lạc nhằm mục đích nghiên cứu phục vụ con người. Cha Roberto Busa, cha đẻ của Internet, đã về với Chúa vào lúc 10 giờ tối thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2011, vì tuổi già tại Alocianum, viện Galatrate, nơi cha đã sống từ những năm 60 cùng với các vị viện trưởng của dòng tên, trong đó có Đức Hồng Y Maria Martini, người bạn đàm đạo của cha. Cha Busa là giáo sư trong nhiều năm tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Cattolica, cũng như tại Đại học Bách khoa Milan từ năm 1995 đến năm 2000, nơi cha đã dạy các khóa học về trí thông minh nhân tạo và robot. Ngài hưởng thọ 98 tuổi. Chính vì thái độ cam kết luôn hướng đến sự đổi mới và xóa mờ các ranh giới khoa học, cha Busa là hình mẫu hoàn hảo cho giới nghiên cứu và học giả mọi thời đại. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con trai là con Chúa. ra đời chúng sinh. Maria, một trời luôn luôn ở trên trong, dù băn khoăn khi lúc nghe tin, dù rằng chưa thiên sứ kêu xin vâng. Nuôi con một yêu dấu chúa con ấm thơ trong đêm khuya, một đêm đông sương tuyết mênh mông, tình bao la con chúa sinh ra và cùng chung sống đời với nhân. Chúa ơi, xin ngài dạy con luôn luôn tâm thuần sống theo lời Chúa. Maria, xin mẹ dạy con chính con nói gương xin tỏa đời. Giêsu ơi, xin ngài dạy con luôn sống tin yêu sống ra đời. Dạy đoàn con nhịp sống hoan ca thành ra tâm.
Nếu làm một cuộc thăm dò hoặc tìm hiểu về tình trạng các gia đình bất ổn hiện nay, thì có lẽ chúng ta sẽ giật mình trước những con số gia đình ly hôn, phân tán, đổ vỡ, sóng gió. Việc nâng đỡ những gia đình đang gặp khó khăn ấy là bổn phận của mọi Kitô hữu trong mầu nhiệm hội thánh. Cầu nguyện cho các gia đình ấy, hướng dẫn các gia đình ấy và đồng hành với các người trẻ chuẩn bị sống đời gia đình, để họ thấy được nền tảng cao quý của gia đình là việc cần thiết mà mẹ hội thánh muốn. Lời kinh thánh ra sẽ cho ta thấy điểm giáo lý nền tảng này. Lời kinh cũng hướng mỗi chúng ta về tâm tình phó dâng các gia đình cho thánh gia. Lạy ba ngôi cực thánh của trần gian, là Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xưa đã cùng nhau sống hòa thuận êm vui, đã sống cao siêu thánh thiện dưới hình thức đơn giản và dễ bắt chước trong một nhà bé mọn ở thành Nazareth. Lạy thánh gia là gia đình đáng kính mến, đáng tôn thờ, là gia đình gương mẫu hoàn hảo. Xin thương chúng con, xin thương các gia đình công giáo. Xin ban cho các gia đình được lòng sùng kính và chăm chú theo gương thánh gia, để đời này chúng con được sống hòa thuận êm vui, đẹp lòng Cha trên trời như thánh gia xưa, và đời sau được hưởng phúc thật, phúc hoàn toàn và vĩnh viễn trong gia đình ba ngôi Thiên Chúa là một Chúa cả hằng có đời đời. Amen. Lời kinh đưa dẫn chúng ta đến ba điểm giáo lý quan trọng như sau. Thứ nhất, thánh gia là hình ảnh ba ngôi Thiên Chúa. Thứ hai, thánh gia là mẫu gương cho mọi gia đình noi theo. Cuối cùng, lời kinh mời gọi hãy nhìn lên thánh gia để khấn xin cho gia đình. Trước hết, lời kinh nói về điểm giáo lý nền tảng. Thiên Chúa ba ngôi là một hiệp thông của tình yêu, và gia đình là sự phản ánh sống động của tình yêu này khi đọc. Lạy ba ngôi cực thánh của trần gian. Thánh Gioan Phaolô II soi sáng thêm khi ngài nói rằng Thiên Chúa chúng ta trong mầu nhiệm sâu xa nhất của người không cô đơn mà là một gia đình. Vì tự trong người, người có tư cách cha, tư cách con và yếu tính gia đình, tức là tình yêu. Trong gia đình Thiên Chúa, tình yêu này chính là Chúa Thánh Thần. Như thế, gia đình có liên hệ với chính hữu thể của Thiên Chúa. Và đây, lời kinh này lại minh chứng cho ta về một gia đình rất thánh, thì điều minh chứng ấy lại càng thuyết phục hơn biết dường nào. Quả vậy, với cái nhìn đức tin và yêu thương, ơn thánh và trung thành, chúng ta đã ngắm nhìn mối tương quan giữa các gia đình nhân bản và Thiên Chúa ba ngôi. Điểm giáo lý thứ hai mà lời kinh dạy chúng ta đó là thánh gia là mẫu gương cho mọi gia đình noi theo. Lạy thánh gia là gia đình đáng kính mến, đáng tôn thờ, là gia đình gương mẫu hoàn hảo. Xin ban cho các gia đình được lòng sùng kính và chăm chú theo gương thánh gia. Về điều này, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, mọi gia đình nên nhìn ngắm thánh gia Nazareth. Cuộc sống hàng ngày của thánh gia cũng có chung những gánh nặng và thậm chí cả ác mộng nữa. Giống Đức Maria, họ được yêu cầu can đảm và thanh thản đương đầu với các thách đố của gia đình mình. Trong những lúc gian nan cũng như lúc hạnh phúc, và ghi nhớ trong lòng các kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện. Điều Đức Mẹ trân quý trong lòng cũng bao gồm các trải nghiệm của các gia đình, các trải nghiệm mà Đức Mẹ rất yêu quý. Vì lý do này, Đức Mẹ có thể giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của các trải nghiệm này và lắng nghe sứ điệp mà Thiên Chúa muốn thông truyền qua cuộc sống của các gia đình chúng ta. Cuối cùng, lời kinh mời gọi, hãy nhìn lên thánh gia để khấn xin cho gia đình. Vì giao ước yêu thương và trung thành từng được thánh gia Nazareth sống đã soi sáng nguyên tắc vốn lên khuôn cho mọi gia đình và giúp gia đình đương đầu tốt hơn với các thăng trầm của cuộc đời và lịch sử. Trên căn bản này, mọi gia đình, bất kể các yếu đuối của họ, có thể trở thành ánh sáng trong đêm tối thế giới. Nazareth dạy ta ý nghĩa cuộc sống gia đình, sự hiệp thông đầy yêu thương của nó, vẻ đẹp đơn giản và chân phương của nó, đặc tính thánh thiêng và bất khả xâm phạm của nó. Xin ban cho các gia đình được lòng sùng kính và chăm chú theo gương thánh gia, để đời này chúng con được sống hòa thuận êm vui, đẹp lòng Cha trên trời như thánh gia xưa, và đời sau được hưởng phúc thật, phúc hoàn toàn và vĩnh viễn trong gia đình ba ngôi Thiên Chúa, là một Chúa cả hằng có đời đời. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.